là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, được phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Trưa nay Chủ nhật ngày 14 tháng 11, chương trình có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị cấp cao diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương APEC. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chính phủ chuyên đề tháng 11 năm 2021. Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15 được đánh giá là bước tiến trong xây dựng Quốc hội chủ động, trí tuệ, đoàn kết, đổi mới và trách nhiệm. Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong vì Covid-19 sẽ diễn ra tại điểm cầu thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội vào ngày 19 tháng 11. Các sàn thương mại điện tử thắng lớn ngày siêu sale 11 tháng 11. Mercedes-Benz Việt Nam tiếp tục triệu hồi gần 3.800 xe thuộc nhiều dòng khác nhau. Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, phản ứng của Liên Hợp Quốc, Anh và EU về Hiệp ước Khí hậu Glasgow. Cuộc hỗn chiến trong nhà tù ở Ecuador đã khiến ít nhất 68 người chết và nguyên nhân được cho là do mâu thuẫn giữa các băng đảng đang bị giam giữ. Và sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Kính thưa quý vị, phát biểu tại hội nghị cấp cao diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương APEC với sự tham dự của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị APEC ở thời khắc đặc biệt này, các thành viên cần vượt qua khác biệt để chung tư duy, cùng hành động vì lợi ích của chính mình và của cả cộng đồng, mà trước hết là phục hồi bền vững sau đại dịch và tăng trưởng bao trùm. Cùng bày tỏ quyết tâm hơn bao giờ hết của APEC vượt qua đại dịch, đẩy nhanh quá trình phục hồi kinh tế, đi cùng với ứng phó biến đổi khí hậu và thúc đẩy tăng trưởng bao trùm cho tất cả người dân. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, lịch sử đã cho thấy mỗi lần vượt qua khủng hoảng, APEC lại càng chứng tỏ được sức sống mạnh mẽ và vai trò gắn kết của mình. Trong tuyên bố chung của hội nghị và kế hoạch hành động thực hiện tầm nhìn APEC năm 2040 được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các nhà lãnh đạo thông qua, đã khẳng định quyết tâm sử dụng tất cả công cụ kinh tế vĩ mô hiện có để giải quyết những hậu quả bất lợi của đại dịch COVID-19, duy trì sự phục hồi kinh tế, đồng thời duy trì tính bền vững, tài khoá dài hạn. Các nhà lãnh đạo cam kết thúc đẩy sản xuất và cung cấp vaccine phòng COVID-19 thông qua chuyển giao công nghệ và xóa bỏ các hạn chế xuất khẩu đối với những thiết bị y tế, đi cùng với tăng cường hợp tác trong việc xét nghiệm COVID-19 và hộ chiếu vaccine khi mở cửa trở lại biên giới và khi đi lại của người dân giữa các nền kinh tế tăng lên. Các nhà lãnh đạo cũng cam kết sẽ ngừng tăng trợ cấp cho khai thác và sử dụng nhiên liệu hóa thạch để tạo cơ sở cho việc thỏa thuận về các vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu mà trong các cuộc họp APEC sau này. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các nhà lãnh đạo cũng nhất trí Thái Lan sẽ giữ trọng trách chủ tịch APEC năm 2022. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam sẽ hợp tác cùng với Thái Lan và các thành viên tổ chức thành công APEC năm 2022 với ba ưu tiên là rộng mở cho tất cả các cơ hội, kết nối trong tất cả các phương diện và cân bằng trong mọi khía cạnh. Chiều qua tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề tháng 11 năm 2021. Phiên họp Chính phủ chuyên đề tháng 11 năm 2021 thảo luận về chiến lược tổng thể về phòng chống dịch bệnh COVID-19 giai đoạn 2021-2023, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội về dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Xây dựng đề án trình Bộ Chính trị và trình Quốc hội ra nghị quyết về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển đường bộ cao tốc giai đoạn 2021-2025. Các đại biểu dự phiên họp đã tập trung thảo luận về sự cần thiết, quan điểm, mục tiêu của các chiến lược và đề án, các nội dung cơ bản và chi tiết của chương trình đề án, các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm và phân công tổ chức thực hiện các chương trình đề án này. Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, thời gian hoàn thiện trình các đề án theo yêu cầu của Bộ Chính trị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội là rất gấp. Yêu cầu các bộ chủ trì đề án tiếp thu ý kiến cuộc họp này để hoàn thiện và trình các cấp theo đúng quy định, bảo đảm tiến độ thời gian và chất lượng báo cáo đề án. Theo đó, về chiến lược tổng thể phòng chống dịch bệnh COVID-19 giai đoạn 2021-2023, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải xây dựng bám sát kết luận số 20 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 13 và căn cứ kết quả bài học kinh nghiệm phòng chống dịch COVID-19 trong 2 năm qua, lấy người dân doanh nghiệp là trung tâm chủ thể, lấy cấp cơ sở làm nền tảng để xây dựng chiến lược. Thủ tướng cũng đề nghị chiến lược cần khẳng định phải tăng tốc độ tiêm vaccine, tiếp tục thực hiện chiến lược vaccine, sớm có vaccine sản xuất trong nước, tăng cường nguồn lực cho y tế dự phòng cũng như y tế cơ sở. Đối với chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, Thủ tướng chỉ đạo phải gắn chương trình này với tái cơ cấu nền kinh tế, thực hiện chuyển đổi số, chống biến đổi khí hậu và đặc biệt là ba đột phá chiến lược theo nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng. Trong đó thì chính sách tiền tệ phải gắn kết bổ trợ với chính sách tài khoá để bảo đảm các cân đối lớn, ổn định kinh tế vĩ mô, không để xảy ra lạm phát. về dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ ngành khẩn trương hoàn thiện dự án để trình cấp có thẩm quyền xem xét. Với mục tiêu phấn đấu đến hết nhiệm kỳ có cao tốc thông suốt từ Cao Bằng đến Cà Mau, trong đề án cần nghiên cứu phân cấp mạnh cho địa phương quản lý, triển khai dự án, huy động nguồn lực từ khu vực đầu tư tư cũng như là lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư. Thủ tướng cũng yêu cầu các chương trình đề án phải được xây dựng theo hướng ngắn gọn, xúc tích, rõ ràng, sắc sảo, trong đó cần nêu rõ nhiệm vụ, giải pháp cũng như nguồn lực để thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, sau 16 ngày làm việc khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, Quốc hội khóa 15 đã bế mạc kỳ họp thứ hai, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Ngay sau phiên bế mạc, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đã chủ trì buổi họp báo để công bố kết quả của kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15. Kỳ họp diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 ở nước ta đã cơ bản được kiểm soát nhưng vẫn đang diễn biến phức tạp và khó lường. Với quyết tâm đổi mới, tinh thần khẩn trương tích cực cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm từ xa, Quốc hội đã thống nhất rất cao về các nội dung, thời gian, chương trình cũng như cách thức tổ chức kỳ họp. Theo đó, kỳ họp được tổ chức thành hai đợt, kết hợp giữa họp trực tuyến và họp tập trung. Đây là một kỳ họp được chủ động rút ngắn so với các kỳ họp cuối năm của Quốc hội ở những khóa gần đây, thế nhưng vẫn bảo đảm về mặt chất lượng, hiệu quả và đúng quy định. Đây cũng là khẳng định của Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường.
Cái đổi mới thứ nhất đó là cái việc mà chúng ta ra nghị quyết chất vấn, trả lời chất vấn có trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt là có định lượng cụ thể và có tiến độ thời gian cũng như có đầu huyệt cụ thể để giao cho các cái cơ quan có chức năng phải chuẩn bị báo cáo chỉnh Quốc hội và đặc biệt là cái giao giám sát sau chất vấn.
Trả lời câu hỏi của phóng viên các cơ quan báo chí về tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết số 30 về việc giao quyền tự quyết một số vấn đề Quốc hội giao Chính phủ, Thủ tướng chủ động quyết định các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Ông Nguyễn Hoàng Mai, Phó chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội cho rằng, việc thực hiện nghị quyết số 30 đã giúp Chính phủ, các bộ ngành chủ động hơn trong việc quyết định các biện pháp phòng dịch.
Nhóm thứ nhất là trao quyền. Trao quyền thì trao quyền cho cấp bộ, có thể ban hành cho Bộ Y tế, hoặc là ví dụ như trao quyền cho Thường trực Hội đồng dân các tỉnh để xử lý các cái vấn đề sau đó báo cáo ra Hội đồng dân, thì đấy là vấn đề trao quyền. Và thứ hai đó chính là cái việc mà các cái biện pháp về chuyên môn y tế để tổ chức thực hiện trong kịp thời phòng chống dịch, và thứ ba đó là cái giải pháp về bảo đảm an sinh xã hội cho người dân, và thứ tư đó chính là hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp từ vấn đề thuế cho đến vấn đề hỗ trợ còn cái mức đóng góp theo bắt buộc theo quy định của pháp luật có liên quan.
Với tinh thần trách nhiệm cao, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, trong thời gian tới, để các nghị quyết của Quốc hội đi vào cuộc sống, ngay sau kỳ họp này, đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, các cơ quan trong bộ máy nhà nước từ trung ương đến địa phương, các đoàn đại biểu Quốc hội khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện tốt luật, nghị quyết vừa được thông qua. Bên cạnh đó, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc chất vấn và trả lời chất vấn, yêu cầu Thủ tướng Chính phủ, các vị bộ trưởng, trưởng ngành thực hiện quyết liệt những cam kết trước Quốc hội và cử tri cả nước, làm cơ sở để Quốc hội giám sát việc thực hiện, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân. Những thông tin đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình hôm nay. Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Tiến Châu đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các cơ quan liên quan về công tác phối hợp chuẩn bị lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID-19 vào ngày 19 tháng 11 tại điểm cầu thành phố Hồ Chí Minh và điểm cầu thành phố Hà Nội. Việc tổ chức buổi lễ đầy ý nghĩa này nhằm tưởng niệm đồng bào tử vong và tri ân biểu dương cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng đã hy sinh vì dịch bệnh COVID-19, thể hiện sự chia sẻ động viên của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trước những mất mát đau thương của các gia đình, người thân và lan tỏa tình nhân ái cộng đồng. Buổi lễ cũng nhằm tiếp tục động viên tinh thần của các lực lượng tuyến đầu chống dịch và nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân trong công tác tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thông qua lễ tưởng niệm cũng khích lệ tinh thần đại đoàn kết, ý chí quật cường của toàn dân tộc để mỗi người cùng đồng lòng vượt qua khó khăn, thách thức, thích ứng một cách an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, phục hồi sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thưa quý vị, thưa các bạn, tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn do dịch bệnh COVID-19 và thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh. Đó là nội dung được bàn tới tại Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội năm 2022. Theo các chuyên gia, dù được đánh giá là rất khẩn trương và kịp thời, tuy nhiên, việc tiếp cận các chính sách hỗ trợ vẫn còn nhiều khó khăn vướng mắc ở khâu thực thi. hay là làm thế nào để có những cơ chế đó đến được đúng với đối tượng. Sau gần một năm cầm cự hoạt động trong bối cảnh đại dịch COVID-19, thì doanh nghiệp vận tải, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại và tiếp vận Sao Vàng đã phải trả một nửa số mặt bằng đang thuê để tiết kiệm chi phí. Tổ chức bộ máy làm việc cũng phải thu gọn lại do doanh thu giảm tới hơn 2/3, thậm chí có tháng còn đạt âm. Ngoài việc cắt giảm tối đa chi phí để cố gắng cầm cự, doanh nghiệp vận tải vẫn chưa có cách gì khác. Đây cũng là nhận định của bà Nguyễn Hải Yến, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại và tiếp cận Sao Vàng.
Tòa nhà họ cũng có chủ động giảm bớt một chút. Vào văn phòng của chúng tôi là bình thường là 20 triệu một tháng thì họ có thể giảm cho chúng tôi là 2 triệu đồng một tháng. Và bình thường ra thì cứ đến ngày 4/5 hàng tháng thì sẽ là ngày chúng tôi phải nộp tiền cho cả quý. Thì giờ họ có thể giãn cho chúng tôi đến hết tháng đầu tiên của quý.
Nhiều ý kiến cho rằng để giải quyết những khó khăn, các chính sách tài khóa và tiền tệ cần tập trung đúng và trúng đối tượng thực sự bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, phụ trách đối ngoại, công ty cổ phần tập đoàn Hương Sen, kiến nghị.
Tôi nói ví dụ Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam, rồi VCCI, mà nhất là đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam là chúng ta phải sát sao từng tỉnh thành một, chúng ta phải báo cáo cụ thể và tham mưu cho Quốc hội, tham mưu cho Chính phủ để thấy rằng là doanh nghiệp nào là cần thiết. Chứ không phải tất cả các doanh nghiệp, có những doanh nghiệp họ cố gắng, tại vì lá lành đùm lá rách họ phải cố gắng, nhưng có những doanh nghiệp tôi thấy cần phải hỗ trợ ngay thì chúng ta phải hỗ trợ ngay bằng cái câu chuyện là một miếng khi đói bằng một gói khi no.
Để đảm bảo việc áp dụng chính sách đúng và trúng đối tượng, Quốc hội đã có nhiều phiên họp đưa ra các ý kiến thảo luận, nhấn mạnh các giải pháp xây dựng khung chương trình tổng thể để phục hồi kinh tế trong cũng như sau đại dịch. Theo đó, Chính phủ cần chỉ đạo khẩn trương rà soát, đánh giá sơ bộ kết quả thực hiện các gói hỗ trợ đến thời điểm hiện tại và tiến hành tháo gỡ ngay những vướng mắc trong quá trình thực hiện. Ông Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế, đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đánh giá.
Ta thấy rằng là thời gian vừa qua, chính sách như tài khóa rồi tiền tệ, an sinh xã hội của Việt Nam chúng ta thì về cơ bản được ban hành khá là nhanh. Nhưng cái quá trình thực thi và thiết kế chính sách nó vẫn còn có những cái bất cập. Nhất là những cái chính sách liên quan đến tài khóa và an sinh xã hội. Và khiến cho cái kết quả thực thi của nó không được như là doanh nghiệp và người dân mong muốn.
Nhiều đối tượng thì vẫn chưa tiếp cận được các cái gói hỗ trợ. Và chính vì vậy cho nên trong thời gian tới thì việc tăng cường cái thực thi để đưa được các cái gói hỗ trợ đến với các cái đối tượng được thụ hưởng thì đấy là cái việc rất là quan trọng.
Ý kiến chuyên gia cũng cho rằng để các gói kích thích để phục hồi nền kinh tế vừa đủ điều lượng, vừa đúng vừa trúng đối tượng và thực thi nhanh vào cuộc sống hiện nay vẫn là việc gia hạn nợ, khoanh nợ cho các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, rất cần có một khung chiến lược phát triển hoàn toàn khác để nhận dạng được các động lực phát triển mới, từ đó định hình lại cơ cấu kinh tế, quan tâm đến khu vực kinh doanh, sản xuất nằm trong chuỗi sản xuất để phục hồi chuỗi cung ứng. Thưa quý vị và các bạn, không đeo khẩu trang nơi công cộng, đeo đối phó cho có hoặc là không đảm bảo giãn cách là hình ảnh xuất hiện tại một số địa điểm công cộng trên địa bàn thủ đô trong những ngày trở lại đây. Tất nhiên đây chỉ là số ít, thế nhưng nếu tâm lý chủ quan xuất hiện ở cả những cá nhân này thì sẽ rất nguy hiểm vì nó tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh, ảnh hưởng tới nỗ lực chống dịch chung của thành phố trong suốt thời gian qua. 8 giờ sáng tại công viên Hồ Thành Công, quận Ba Đình, lượng người vào tập thể dục và đi dạo không quá đông như trước đây. Hầu hết người ra vào công viên đều ý thức đeo khẩu trang theo đúng khuyến cáo. Tuy nhiên, vẫn còn một số ít trường hợp tháo khẩu trang dù không tập luyện thể dục thể thao, vô tư ngồi hút thuốc và tụ tập thành các nhóm đông người. Khi được phóng viên nhắc nhở, nhiều người đã vội đeo khẩu trang, thế nhưng chỉ ít phút sau đó, đâu lại vào đấy. Đó cũng là chưa kể, việc quản lý người ra vào công viên hiện nay là rất khó, bởi nếu người dân di chuyển bằng phương tiện cá nhân vào công viên, sau khi lấy vé xe thì sẽ được rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt. Thế nhưng không phải ở công viên nào cũng có đủ lực lượng để làm việc này. Hơn nữa, do tính chất là tụ điểm tập luyện thể dục thể thao, tham quan của người dân, thế nên việc nói rằng những tụ điểm như thế này an toàn hay không thì người dân hoàn toàn tự chịu trách nhiệm.
Cứ bình thường ở đây mình vào không phải nhé, không phải đo thân nhiệt. Không,
tự chịu trách nhiệm hết. Vâng. Có khoa quy định gì đâu, ở đây chưa thấy thông báo quy định gì.
Chợ tự phát Hoàng Ngọc Phách ở phường Láng Hạ, quận Đống Đa, hoạt động kinh doanh buôn bán cũng gần như đã trở lại hoàn toàn bình thường. Dù đa số người dân và tiểu thương chấp hành quy định phòng dịch, thế nhưng vẫn có một số người đeo khẩu trang cho có hoặc là không đeo. Nhiều người bán hàng khi trò chuyện cùng phóng viên đã phải nhắc nhở chính khách mua hàng của mình như thế này.
Anh ơi, đi chợ có không đeo khẩu trang đấy.
không chỉ tại các cửa hàng dân sinh, các cửa hàng dịch vụ như là sửa chữa, bảo dưỡng xe, điện thoại, máy tính, quán ăn hay là các dịch vụ cắt tóc lúc nào cũng đông khách, thậm chí tại một số thời điểm còn quá tải. Theo ghi nhận, đa số các cửa hàng đã tuân thủ quy định phòng dịch, thế nhưng vẫn có nơi còn lơ là. Có cả những cửa hàng có mã QR, thế nhưng cả nhân viên và khách đều xem như vô hình.
Người nào mà sức đề kháng nó yếu thì phải chấp nhận. Chứ còn bây giờ thì người bây giờ làm sao mà quản lý được.
Cái dịch bệnh này nó diễn biến rất phức tạp, nhưng mà cái người dân của mình ấy thì thực ra là đang còn có nhiều cái là rất là chủ quan. Và kèm theo là cái ý thức kiểu là người ta chưa tốt lắm, cho nên là người ta ngồi tụ tập rất là đông.
Cái này nó rất là nguy hiểm ấy, khi mà một số cái đôi ý thức của người dân, bộ phận kém của người dân mà không thực hiện tốt thì nó sẽ rất là dễ lây lan.
Tại một số khu chung cư trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, theo phản ánh của nhiều người dân sinh sống tại đây, vẫn còn rất nhiều gia đình thản nhiên để trẻ em chơi đùa, tập thể thao ngay tại các khu vui chơi công cộng mà quên mất đeo khẩu trang. Chưa kể, theo đối tượng các em từ 12 đến 17 tuổi trên toàn thành phố dự kiến sẽ triển khai tiêm chủng vào quý 4 năm 2021 và quý 1 năm 2022. Đặc biệt trong những ngày trở lại đây, nhiều ca mắc COVID-19 cộng đồng cũng đã xuất hiện, khiến cho nhiều gia đình đã rơi vào trạng thái đã lo nay càng lo hơn. Bà Nguyễn Thị Oanh sinh sống tại Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội chia sẻ.
Nói chung là mỗi người có một quan điểm. Như nhà bà ấy thì không cho, vẫn chưa dám cho trẻ con chưa tiêm ra ngoài. Đấy, nếu mà nói chung là trẻ con đúng là tính nó hiếu động, rất là hiếu động, nó cũng muốn xuống sân chơi các thứ đấy. Nhưng mà tùy từng một gia đình, mỗi người một gia đình có một cách suy nghĩ khác nhau. Bởi vì trong khu tập thể thì nó nhiều tầng lớp, nhiều người. Mà trẻ con nó chưa tiêm thì rất là sợ. Đấy, cái mức độ an toàn nó không cao.
Vâng, thưa quý vị, tất cả những trường hợp mà phóng viên của chúng tôi vừa ghi nhận chỉ là một trong số rất ít những lát cắt về câu chuyện lơ là trong công tác phòng chống dịch bệnh ở Hà Nội trong những ngày này. Chúng ta hãy cùng nhớ lại những ngày giãn cách xã hội để thấy sự quý giá của những ngày tạm bình yên hôm nay mà chúng ta đang thụ hưởng. Và xin được kết thúc phóng sự này bằng một câu hỏi, sự bình yên này sẽ kéo dài trong bao lâu? Liệu cái Tết sắp tới mọi người có thể sum vầy nếu quá nhiều người thờ ơ làm bạn với chiếc khẩu trang, phớt lờ việc khai báo y tế và không tuân thủ 5K? Mời quý vị các bạn cùng nghe tiếp phần tin. Thưa quý vị, các sàn thương mại điện tử cho biết ngày lễ độc thân 11 tháng 11 năm nay tiếp tục ghi nhận nhiều kỷ lục mới. Điều này cho thấy là người tiêu dùng ngày càng quen hơn với việc mua sắm online, nhất là sau đợt dịch COVID-19 lần thứ tư. Với hàng loạt những ưu đãi hấp dẫn, sàn thương mại điện tử Shopee cho biết đã thiết lập hai kỷ lục mới. Cụ thể, hơn 2 tỷ mặt hàng đã được bán ra trong suốt thời gian diễn ra lễ hội siêu sale 11 tháng 11 và cũng đã phá vỡ kỷ lục được thiết lập vào năm 2020. Đồng thời, Shopee cũng đã tạo nên kỳ tích mới với số lượng người dùng truy cập vào nền tảng này tăng gấp 5,5 lần so với ngày thông thường. Tương tự, sàn thương mại điện tử Tiki cũng thiết lập kỷ lục tăng trưởng chưa từng có, trở thành chương trình thành công nhất của đơn vị này từ trước đến nay. Cụ thể, doanh số bán hàng ngày độc thân 11 tháng 11 năm nay của Tiki tăng 9 lần với số lượng đơn hàng tăng gấp nhiều lần. Lượng khách mua hàng và mua sắm cũng đã tăng gấp 2 lần so với ngày thông thường. Với sàn thương mại điện tử Lazada, doanh thu và số đơn đặt hàng trên toàn quốc tăng gấp 2 lần. Số lượng tiêu thụ và nhà bán tham gia trong lễ hội mua sắm vào ngày 11 tháng 11 cũng đã tăng gấp 1,5 lần so với năm 2020. Doanh thu trên Lamail, hệ thống gian hàng chính hãng, cũng đã tăng gần gấp đôi. Nhiều doanh nghiệp cho biết từ khi chuyển sang giai đoạn thích ứng an toàn linh hoạt, các doanh nghiệp cũng đã bắt đầu tăng tốc sản xuất trở lại để đáp ứng các đơn hàng. Dự kiến ngành nông nghiệp nhiều khả năng cũng sẽ đạt được 44 tỷ đô la Mỹ sau những ngày ảm đạm. Từ đầu tháng 10 sau khi mở cửa trở lại, số đơn hàng của nhiều doanh nghiệp đã tăng hơn 20 đến 30% so với đơn hàng có được trong thời gian giãn cách xã hội. Trong những tháng cuối năm, nhu cầu hàng hóa của các đối tác là rất lớn. Đây cũng là một tín hiệu rất mừng với các doanh nghiệp xuất khẩu nông lâm thủy sản. Trong tháng 10, xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam ước đạt trên 3,4 tỷ đô la Mỹ. Tính chung 10 tháng, xuất khẩu nông lâm thủy sản ước tính đạt gần 38,8 tỷ đô la Mỹ. Để tạo động lực thúc đẩy phát triển sản xuất và kinh doanh, chính phủ cũng đã ban hành nghị quyết số 105 về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Đây được coi là điểm tựa để các ngành hàng và doanh nghiệp kịp thời đề ra nhiều giải pháp để thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu nông sản trong những tháng cuối năm và thời gian tiếp theo. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành quyết định về việc tổ chức không gian giới thiệu văn hóa đất nước con người Việt Nam và Thái Lan nhân kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan. Theo đó, không gian giới thiệu văn hóa, đất nước con người Việt Nam và Thái Lan sẽ được tổ chức tại Nhà hát lớn Hà Nội vào ngày 3 tháng 12 tới nhằm quảng bá đặc trưng văn hóa của hai nước, những nét tương đồng của văn hóa Việt Nam và Thái Lan tới công chúng thông qua nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, trưng bày không gian văn hóa. Cụ thể, không gian giới thiệu văn hóa đất nước con người Việt Nam và Thái Lan được tổ chức dưới hình thức trưng bày những tác phẩm ảnh của Việt Nam, Thái Lan, tập trung vào các nội dung về đặc trưng văn hóa, các di sản văn hóa, di sản thiên nhiên, lễ hội và phong cảnh đất nước. Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2021 đang được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kéo dài đến ngày 18 tháng 11, thu hút 404 nhà giáo tham gia trình giảng tại 113 địa điểm của 55 địa phương và 6 bộ ngành. Tham gia hội giảng, đoàn thành phố Hà Nội có 25 nhà giáo đến từ 16 cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Tại hội giảng này, các nhà giáo trình giảng những bài giảng thuộc các ngành nghề phù hợp với nhu cầu về sử dụng lao động qua đào tạo của thị trường lao động hiện nay như là công nghệ ô tô, lập trình máy tính, kỹ thuật máy lạnh, điều hòa không khí, điện tử công nghiệp, điện công nghiệp, công nghệ thông tin, nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn, chăm sóc sắc đẹp. Ngoài hoạt động trình giảng, trong khuôn khổ hội giảng còn có hội thi thiết kế dạy học trực tuyến trong giáo dục nghề nghiệp, tọa đàm hợp tác quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp, cơ hội và tiềm năng, hội thảo xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp và người đào tạo là người của doanh nghiệp. Cùng ngày, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về hỗ trợ khởi nghiệp cho thanh niên, học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp thời đại 4.0. Theo đại diện của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, những năm vừa qua, nhà nước cùng với các cơ quan chức năng đã dành nhiều sự quan tâm đến công tác hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp. Thưa quý vị, sau triệu hồi 1.773 xe C200 do lỗi phần mềm hộp điều khiển động cơ vào tháng 10 vừa qua, thì kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2021, Mercedes-Benz Việt Nam sẽ tiếp tục triệu hồi 3.582 xe sản xuất và lắp ráp ở trong nước để kiểm tra thay thế cụm túi khí trên vô lăng lái và cụm túi khí ghế hành khách phía trước. Cùng với việc triệu hồi các xe sản xuất và lắp ráp ở trong nước, thì Mercedes-Benz Việt Nam cũng sẽ thực hiện chương trình triệu hồi 184 xe nhập khẩu nguyên chiếc về phân phối với lỗi tương tự. Cho đến thời điểm hiện tại thì hãng này chưa nhận được bất cứ một báo cáo nào có liên quan đến hồ sơ lỗi được mô tả liên quan đến túi khí Takata xảy ra đối với các xe trên. Tuy nhiên, vì sự an toàn của khách hàng, Mercedes-Benz Việt Nam đã quyết định triệu hồi các xe bị ảnh hưởng này để thay mới cụm túi khí nhằm ngăn ngừa tối đa những rủi ro cho khách hàng. Hà Nội đang tổ chức chương trình thí điểm đo kiểm khí thải xe mô tô, xe gắn máy cũ hiện đang lưu hành trên địa bàn thành phố. Chương trình này nhằm đánh giá hiện trạng khí thải của xe mô tô, xe gắn máy cũ đang được lưu hành, thực thi những giải pháp về cải thiện chất lượng không khí cũng như quản lý giao thông một cách hiệu quả hơn. Theo Sở Tài nguyên Môi trường thành phố, đối với xe máy đăng ký lần đầu trước năm 2002 thuộc 5 hãng Honda, Yamaha, Suzuki, Piabigo, SYM thì người dân có nhu cầu chuyển đổi sang xe máy mới sẽ được tư vấn và hướng dẫn. Nếu đáp ứng các điều kiện của chương trình này, chủ phương tiện sẽ được nhận các mức hỗ trợ tối đa có thể lên đến 4 triệu đồng. Khoản hỗ trợ tùy theo chính sách khuyến mại của từng hãng xe và giảm giá trực tiếp trên giá xe mới. 8 cửa hàng chính hãng của các hãng này ở 6 quận nội thành đều đã bắt đầu đo khí thải xe máy cho khách hàng từ đầu giờ sáng. Dọc tuyến đường vành đai 3 trên cao đoạn Nam Thăng Long, Mai Dịch, Hà Nội đang được đơn vị thi công là công ty Vĩnh Hưng lắp đặt những vách chống ồn với tổng chiều dài hơn 5,3 km, tổng cả hai chiều tuyến đường hơn 10 km. Theo đó, thì các công nhân đã tiến hành khoan bê tông để lắp đặt các cột thép phục vụ cho việc lắp vách chống ồn và huy động xe cầu để lắp ráp những tấm chống ồn khung nhôm trên các lối lên xuống đường vành đai 3 trên cao. Dự kiến là sẽ có 2.400 cột thép với 4.500 tấm polycarbonate viền nhôm được lắp đặt trên tuyến đường dài hơn 10 km này. Các tấm chống ồn được làm bằng loại nhựa đặc chủng với khung nhôm dày, chiều cao tính từ mặt đường là 3 mét. Tác dụng của hệ thống này đó là nhằm hạn chế tiếng ồn của xe cơ giới, ảnh hưởng đến khu vực dân cư dọc tuyến vành đai 3. Chất lượng không khí trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tuần này được dự báo là cao hơn nhiều so với tuần trước. Cụ thể, tuần này chỉ số chất lượng không khí chủ yếu trung bình ở mức trung bình và mức tốt, xuất hiện một số ngày ở mức kém. Chỉ số AQI tại các trạm quan trắc dao động từ 19 đến 119. Để có thể góp phần giảm thiểu tình trạng ô nhiễm không khí, người dân cần hạn chế đốt rác, giảm thiểu đun nấu bằng than tổ ong. Rác cũng cần được thu gom xử lý theo đúng quy định, người dân không tự ý đốt rác thải tại nơi mình sinh hoạt. Đặc biệt, đang vào vụ thu hoạch lúa tại các khu vực ngoại thành, người dân cũng cần tuyệt đối không đốt rơm rạ. Theo tin từ Cục An toàn Thực phẩm của Bộ Y tế, cơ quan này vừa nhận được phản ánh của báo chí và phát hiện trên website đó là cao bán lỏng atgb.com đang quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe cao ban long CBDT vi phạm gây hiểu nhầm có tác dụng như là thuốc chữa bệnh. Sản phẩm nêu trên do công ty cổ phần sản xuất và thương mại Attai Siberia có địa chỉ tại số 43 Giáp Nhất, tổ 1, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội công bố và chịu trách nhiệm về sản phẩm. Quá trình hậu kiểm, công ty này đã thừa nhận không thừa nhận về việc là website nêu trên của mình không vi phạm và chịu trách nhiệm về mặt quản lý cũng như quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe này. Để có thể bảo đảm an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng, Cục An toàn Thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không mua, không sử dụng sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cao Ban Long Siberia quảng cáo vi phạm tại website này. Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Sau khi kéo dài thêm một ngày so với lịch trình, hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP26 đã bế mạc tại Glasgow của Scotland, Vương quốc Anh, với việc tái khẳng định duy trì mục tiêu hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở ngưỡng 1,5 độ C, theo Hiệp định Paris. Thảm họa khí hậu vẫn là mối đe dọa với toàn thế giới. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã đưa ra cảnh báo trên sau khi Hiệp ước Khí hậu Glasgow được thông qua tại hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP26. Trong khi đó, Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng cho rằng Hiệp ước Khí hậu Glasgow là bước tiến lớn, song vẫn còn có một khối công việc đồ sộ cần phải làm trong những năm tới đây. Trong một tuyên bố, thì Ủy ban châu EC cho biết Hiệp ước Khí hậu Glasgow duy trì các mục tiêu trong Hiệp định Paris năm 2015 về biến đổi khí hậu, tạo cho các nước cơ hội hạn chế về mức tăng nhiệt trên toàn cầu ở 1,5 độ C. Tuy nhiên, Chủ tịch EC bà Ursula von der Leyen cho rằng sẽ không có thời gian để nghỉ ngơi bởi công việc khó khăn vẫn còn nhiều ở phía trước. Đến sáng ngày hôm nay, thế giới có trên 253,6 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 5,1 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này. Quốc gia hiện nay chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch COVID-19 vẫn là Mỹ, với trên 47,87 triệu ca mắc và hơn 783.000 trường hợp đã tử vong. Tại tâm dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới là Ấn Độ, tổng cộng trên 34,4 triệu người đã mắc COVID-19, bao gồm hơn 463.002 trường hợp đã thiệt mạng. Brazil hiện là điểm nóng dịch bệnh thứ ba thế giới, với hơn 610.900 bệnh nhân COVID-19 đã không qua khỏi trong tổng số trên 21,94 triệu người nhiễm bệnh tại quốc gia này. Cơ quan quản lý dịch bệnh châu Âu cho biết là tình hình dịch bệnh COVID-19 đã tiếp tục xấu đi ở Liên minh châu EU, trong đó 10 quốc gia được coi là vô cùng đáng lo ngại. Trong tóm tắt đánh giá về rủi ro tình hình dịch bệnh tại khu vực này, Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu nhấn mạnh tình hình dịch tễ học ở EU hiện nay là sự gia tăng nhanh chóng và đáng kể số lượng các ca bệnh, tỷ lệ tử vong thấp. Số lượng các ca bệnh người nhập viện và số người chết dự kiến trong tuần tới cũng sẽ tiếp tục gia tăng. Trong số 27 quốc gia thành viên EU, Bỉ, Ba Lan, Hà Lan, Bulgaria, Croatia, Cộng hòa Séc, Estonia, Hy Lạp, Hungary và Slovenia nằm trong danh sách rất đáng lo ngại. Bỉ, Phần Lan và Liechtenstein và Ba Lan đều có số lượng ca nhiễm cao trong tuần này. Thưa quý vị, cuộc hỗn chiến trong nhà tù tại Ecuador đã khiến ít nhất là 68 người chết và nguyên nhân được cho đó là do những mâu thuẫn giữa các băng đảng đang bị giam giữ. Các cuộc đụng độ bạo lực dường như đã xảy ra xung đột giữa các thành viên tại các băng đảng khác nhau bị giam giữ trong cơ sở nhà tù này. Khu thứ hai của nhà tù, nơi giam giữ khoảng 700 tội phạm, đã trở thành tâm điểm của cuộc hỗn chiến này. Tại Campuchia, 7 người lao động đã tử vong sau khi uống rượu được cho là được làm từ chất khử trùng, pha với nước và nước ngọt ngay trong khu vực cách ly. Những người lao động này trở về từ Thái Lan và được đưa vào một trại cách ly COVID-19 ở tỉnh Bentay Menchay, tây bắc của Campuchia. Bộ Y tế nước này cho biết ngoài những nạn nhân tử vong thì 12 người khác đã phải nhập viện sau khi uống phải hỗn hợp này. Những người này có các triệu chứng như là đau đầu, chóng mặt, khó thở. Các chuyên gia đã thu thập mẫu rượu pha cồn và khử trùng, đưa đến một phòng thí nghiệm ở Phnom Penh để tiến hành phân tích. Cảnh sát Ghana ở châu Phi cho biết là 9 học sinh trung học đã bị đuối nước sau khi hai chiếc cano bị lật úp trên một con sông ở miền bắc của nước này. Theo đó, có 31 học sinh trên hai chiếc cano đã vượt sông Oti để đến một trang trại. Thế nhưng hai chiếc cano này đã không may bị lật trên đường trở về. Lực lượng cứu hộ đã vớt được 7 thi thể và hiện đang tìm kiếm hai học sinh khác vẫn đang mất tích. Cảnh sát đang điều tra về nguyên nhân của vụ tai nạn này. Một vụ tai nạn xe buýt kinh hoàng đã xảy ra tại bang Sao Paulo, Brazil làm ít nhất 5 người thiệt mạng, 48 người khác bị thương. Chiếc xe buýt đã mất kiểm soát và bị lật trên tuyến đường cao tốc cách thành phố Sao Paulo khoảng 700 km về phía nam. Các nhà chức trách vẫn chưa thể làm rõ được nguyên nhân của vụ tai nạn xảy ra. Tuy nhiên, cảnh sát giao thông cho rằng chiếc xe buýt này đã chạy quá tốc độ khiến cho xe bị lật ở khúc cua gấp.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Chiều hôm qua, đội tuyển Việt Nam tiếp tục tập luyện tại sân Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, chuẩn bị cho trận đấu lượt về gặp đội tuyển Ả Rập Xê Út vào ngày 16 tháng 11 tới. Về lực lượng, đội tuyển có sự điều chỉnh khi chia tay thủ môn Nguyễn Văn Toản và tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng, đồng thời chính thức chào đón thủ môn trẻ Quan Văn Chuẩn gia nhập vào lực lượng. Trước buổi tập, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã nhắc nhở các học trò tiếp tục dồn sức cho 5 trận đấu lượt về tại vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á. Sau 5 trận thua liên tiếp, đội tuyển Việt Nam trở lại vạch xuất phát và tìm kiếm cơ hội ở 5 trận lượt về. Cũng trong chiều nay, đội khách Ả Rập Xê Út đã có buổi tập đầu tiên tại sân Hàng Đẫy. Ở lượt đi, đội tuyển Ả Rập Xê Út đã giành chiến thắng với tỷ số 3-1 trước đội tuyển Việt Nam. Đội bóng Tây Á đang dẫn đầu bảng B với mạch bất bại. Đêm qua và rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, sân cỏ bóng đá châu Âu đã diễn ra sôi động với những trận đấu vòng loại World Cup. Tại bảng E, đội tuyển Bỉ tiếp đón đội tuyển Estonia. Với lợi thế sân nhà cùng chất lượng đội hình vượt trội, Bỉ thi đấu áp đảo trước đối thủ. Ngay ở phút 11, đội tuyển Bỉ đã có bàn thắng mở tỷ số. Phút 53, Yannick Carrasco lập công nâng tỷ số lên 2-0 cho thầy trò huấn luyện viên Roberto Mancini. Trong những phút còn lại, đội tuyển Bỉ còn có thêm một bàn thắng nữa. Những gì Estonia làm được chỉ là bàn thắng danh dự ở phút 70. Thắng 3-1, đội tuyển Bỉ chính thức có vé vào vòng chung kết World Cup. Trên sân nhà, Pháp tiếp đón đội bét bảng B là Kazakhstan. Huấn luyện viên Didier Deschamps sử dụng đội hình xuất phát cực mạnh, trong đó Mbappe đá cặp tiền đạo cùng Benzema trong sơ đồ 3-4-1-2. Ngay ở phút thứ 6, Pháp đã có bàn thắng vượt lên dẫn trước do công của Mbappe. 6 phút sau, tiền đạo mang áo số 10 nhân đôi cách biệt với pha đệm bóng cận thành trước khi tiếp tục đánh đầu nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 32. Sang hiệp 2, phút 55 rồi 59, Benzema ghi liền 2 bàn thắng.
Dự báo thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió trên cao, nên từ hôm nay đến ngày mai, ở Trung Bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Thời tiết thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 24 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Kiều Oanh, Thủy Chi, phát thanh viên Lê Thông cùng kỹ thuật viên Viết Linh thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.